hiểu biết sự kính sợ Chúa. Bài học kinh thánh của Derek Prince. Lợi ích là yếu tố có trong nhiều quyết định chúng ta đưa ra, chắc chắn trong hầu hết các quyết định lớn. Khi bạn cân nhắc những lời mời việc làm, bạn so sánh các lợi ích của những công ty đang mời bạn. Khi bạn mua nhà, bạn lựa chọn một khu vực nào có những lợi ích mà bạn muốn. Gia đình, hàng xóm thân thiện, gần sở làm hay trường học, vân vân. Thêm vào những lợi ích như việc ăn uống lành mạnh và tập luyện phù hợp áp dụng cho tất cả mọi người. Dù sao, tôi thấy rằng lợi ích được chứng tỏ có giá trị nhất trong tất cả những lợi ích có thể được là khi chúng ta áp dụng những lẽ thật của Kinh Thánh vào thực tiễn cuộc sống của chúng ta. Điều này áp dụng rất nhiều trong sự kính sợ Chúa. Một trong những từ ngữ hay nhất để mô tả sự kính sợ Chúa là sự tôn kính. Tôn kính là một sự đáp lại với mặc khải của Chúa. Tôi tin rằng khi Chúa biểu lộ chính Ngài, sự đáp lại thích ứng nhất là tôn kính. Nó đi đôi với sự thuận phục. Thái độ thuận phục đối với Chúa là một sự bày tỏ lòng kính sợ Chúa trong đời sống của chúng ta. Tôi muốn chia sẻ với bạn một số ích lợi của sự kính sợ Chúa. Đây là một trong những khía cạnh thú vị nhất của việc phục vụ Chúa. Tôi luôn đọc những câu kinh thánh này với sự khích lệ thực sự. Tôi hy vọng bạn sẽ cũng hào hứng như tôi khi bạn biết được những gì mà sự kính sợ Chúa sẽ làm cho bạn. Đầu tiên, hãy đọc những gì Chúa nói với loài người trong Job, đoạn 28, câu 28. Rồi Ngài phán với loài người, kính sợ Chúa đó là sự khôn ngoan và tránh khỏi điều ác là sự hiểu biết. Sự khôn ngoan thật không thể tách rời khỏi sự kính sợ Chúa. Nhiều người tưởng rằng sự khôn ngoan là một thứ gì đó thuộc về trí tuệ như sự thông minh. Nhưng sự khôn ngoan không phải là sự thông minh, vì sự thông minh có thể kết hợp với điều ác. Sự kính sợ Chúa không thể dung hợp với điều dữ. Thi Thiên 25 câu 12 đưa ra một lợi ích tuyệt vời khác của sự kính sợ Chúa. Ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ chỉ dạy cho người ấy con đường mình phải chọn. Câu này cho biết rằng Đức Chúa Trời không chỉ dạy cho tất cả mọi người, và Chúa cũng không chọn học sinh của mình dựa trên những bài chấm thi. Ngài chọn học sinh của mình dựa trên nền tảng tính cách. Chúa không cam kết dạy cho những người không kính sợ Chúa. Bạn có thể đến trường thần học, bạn có thể đến trung tâm huấn luyện tốt nhất. Nếu không có sự kính sợ Chúa, thì bạn không phải là học sinh của Chúa. Bạn có thể là học sinh của những thầy giáo là con người, nhưng không phải của Chúa. Và hai câu sau, trong Thi Thiên 25 câu 14, chúng ta thấy một ý nghĩa tuyệt vời khác. Những bí mật của Đức Giê-hô-va ở cùng với những ai kính sợ Ngài, và Ngài bày tỏ cho họ giao ước của Ngài. Điều đó không tuyệt vời sao? Nếu bạn kính sợ Chúa thì Ngài sẽ chia sẻ những bí mật của Ngài với bạn. Chúng ta chỉ chia sẻ các bí mật của mình với người thân thiết, với người tin tưởng. Châm ngôn 10 câu 27 nói rằng nếu chúng ta có sự kính sợ Chúa trong đời sống thì chúng ta sẽ sống lâu hơn là khi chúng ta không có sự kính sợ Chúa. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va gia tăng ngày tháng, nhưng tuổi đời của kẻ ác sẽ bị rút ngắn đi. Câu này không nói chính xác rằng bạn sẽ sống bao lâu, chỉ nói rằng bạn sẽ sống lâu hơn là khi bạn không có sự kính sợ Chúa trong cuộc sống của mình. Ai có thể chối bỏ điều này? Bạn không thể sống mà không có sự kính sợ Chúa. Châm ngôn 14 câu 26 là một trong những câu kinh thánh đáng kinh ngạc. Đây là một câu rất ngắn nhưng lại nói rất nhiều về sự kính sợ Chúa. Trong sự kính sợ Đức Giê-hô-va có nơi nương cậy vững chắc. Sự kính sợ Chúa không làm cho bạn trở nên nhút nhát, cũng không làm cho bạn trở nên yếu đuối. Sự kính sợ Chúa cho bạn sức mạnh. Khi bạn kính sợ Chúa, bạn không cần phải sợ bất kỳ điều gì khác. Nó là phương thuốc cho tất cả những sự sợ hãi vô cớ. Châm ngôn 19 câu 23 là lời hứa yêu thích của tôi về sự kính sợ Chúa. Sự kính sợ Chúa dẫn đến sự sống và làm cho người ta được thỏa nguyện. Người ấy sẽ không bị điều ác đến thăm. Làm sao ai có thể từ chối một lời hứa như vậy chứ? Đúng như điều tôi quan tâm, đó chính là lời hứa tôi muốn cho bản thân mình. Tôi hầu như không thể tin rằng Chúa sẽ đưa ra một lời đề nghị như vậy. Lời hứa giống như vậy được nhắc lại trong Châm ngôn 14 câu 27. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là suối nguồn của sự sống, giúp con người tránh khỏi cạm bẫy sự chết. Và Châm ngôn 22 câu 4, bởi sự khiêm nhường và sự kính sợ Đức Giê-hô-va mà có được sự giàu có, tôn trọng và sự sống. Nhìn vào những bức tranh. Thi Thiên 2 câu 11 trình bày cho chúng ta thấy một bức tranh về sự kính sợ Chúa dường như có vẻ bề ngoài khá thử thách. Hãy phục vụ Chúa với lòng kính sợ và hãy vui mừng với lòng run rẩy. Một người có tâm trí xác thịt thì không thể hiểu được điều này. Vui mừng với lòng run rẩy. Tôi gọi điều này là một sự kết hợp thuộc linh. Chúa đặt hai yếu tố dường như không ăn khớp lại với nhau và Ngài đòi hỏi chúng ta phải tin tưởng vào sự khôn ngoan của Ngài để dung hòa chúng. Trong công vụ đoạn 9 câu 31, chúng ta thấy một sự kết hợp thuộc linh tương tự được Luca ghi lại về hội thánh đầu tiên. Vậy, hội thánh trong cả miền Judea, Galilee và Samari được hưởng sự bình an và được xây dựng. Và bước đi trong sự kính sợ Chúa, trong sự an ủi của Đức Thánh Linh, số tín hữu ngày càng tăng. Sự kính sợ Chúa và sự an ủi của Đức Thánh Linh, làm sao chúng có thể đi đôi cùng nhau? Tất cả những gì tôi biết từ góc nhìn của Chúa thì chúng có thể kết hợp với nhau được và không thể bị tách ra. Kết quả của việc này là các tín hữu trong hội thánh đầu tiên được gây dựng và tăng trưởng về số lượng. Có lẽ chìa khóa cho sự tăng trưởng hội thánh là sự kính sợ Chúa và sự an ủi của Đức Thánh Linh. Tôi đã gặp những người cho rằng không cần sự kính sợ Chúa sau khi được cứu. Tôi nghĩ trường hợp này là lúc bạn thực sự cần nói nhất. Trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 15-19, chúng ta thấy sứ điệp được viết cho những người được cứu chuộc bởi huyết của Chúa Giê-xu. Nhưng như Đấng đã gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách cư xử của mình. Bởi có chép rằng, hãy nên thánh vì ta là thánh. Và nếu anh em gọi Ngài là cha, Đấng không thiên vị và phán xét mỗi người theo công việc họ làm, thì hãy đem lòng kính sợ mà sống trong thời kỳ ở trọ này. Vì anh em biết rằng không phải nhờ vào những vật dễ hư hoại như bạc vàng mà anh em được chuộc khỏi lối sống phù phiếm từ tổ tiên mình truyền lại. Nhưng bởi huyết báu của Đấng Christ như huyết trên con không khuyết tật, không tì vết. Phi-e-rơ nói chúng ta cần phải thánh khiết trong mọi cách cư xử. Không phải chỉ trong một vài hay trong hầu hết mà là trong tất cả mọi cách. Chính sự thật là Chúa đã trả giá cho sự cứu chuộc chúng ta bằng huyết của Chúa Giê-xu, thứ quý báu nhất trong vũ trụ, là lý do tại sao chúng ta phải luôn luôn đi trong sự kính sợ. Chúng ta phải hết sức cẩn thận để làm sao chúng ta không phản bội Đấng cứu chuộc của mình, không hạ giá trị của sự cứu chuộc chúng ta xuống mức của những thứ rẻ mạt và không có giá trị. Làm thế nào để kính sợ Chúa? Tôi không muốn trình bày với bạn tầm quan trọng của sự kính sợ Chúa mà không nói cho bạn biết cách để đạt được điều ấy. Bởi vì có một câu trả lời. Trong châm ngôn 2, câu 1 đến câu 5, chúng ta thấy có hai mệnh đề nếu và thì chỉ cho chúng ta từng bước để nhận được sự kính sợ Chúa. Hỡi con ta, nếu con tiếp nhận lời ta dạy và trân trọng tuân giữ các điều răn của ta, nghiêng tai nghe điều khôn ngoan, hướng lòng con về sự thông sáng. Phải, nếu con cầu xin sự thông sáng và cất tiếng khẩn nài sự hiểu biết, nếu con tìm nó như tìm bạc, kiếm nó như kiếm báu vật kín dấu, thì con sẽ hiểu được sự kính sợ Đức Giê-hô-va và tìm được tri thức về Đức Chúa Trời. Hãy nhìn vào những điều kiện nếu để nhận được sự kính sợ Chúa. Nếu con tiếp nhận lời ta dạy và trân trọng tuân giữ các điều răn của ta, tiếp nhận lời của Chúa với sự kính trọng, với một thái độ đầu phục và vâng lời, tiếp nhận nó như là một yếu tố giá trị nhất trong đời sống của bạn. Trân trọng nó. Từ này trong tiếng Hebrew có nghĩa là cất giữ điều gì đó trong nơi bí mật bởi vì nó là thứ giá trị nhất của bạn. Nghiêng tai nghe lời khôn ngoan và hướng lòng con về sự thông sáng. Khi một ai đó đang nói chuyện với bạn và bạn thật sự muốn lắng nghe, bạn sẽ hướng người tới, thậm chí còn cúi đầu. Đó chính là ý nghĩa của từ nghiêng tai. Nó cũng chứng minh một thái độ đầu phục. Bạn trở thành người chịu học. Phải, nếu con cầu xin sự thông sáng và cất tiếng khẩn nài sự hiểu biết. Điều này nói đến tấm lòng cam kết cầu nguyện say mê. Điều này không có nghĩa tạo ra một bối cảnh công cộng khi bạn cầu nguyện. Thực tế, cầu nguyện mê say giữa bạn và Chúa thường có hiệu quả hơn là cầu nguyện giữa nơi đông người. Nếu con tìm nó như tìm bạc và kiếm nó như báu vật bị giấu kín, Chúa không bày tỏ hết tất cả mọi thứ ra bên ngoài. Ngài không để châu báu của Ngài trên vỉa hè để ai cũng có thể nhặt được. Ngài cất chúng trong những chỗ mà bạn tìm kỹ mới gặp. Đây là cách chúng ta cần phải tiếp cận sự khôn ngoan, tìm kiếm nó ở nơi nào có thể tìm được. Bây giờ, sau tất cả những mệnh đề nếu chúng ta đến với mệnh đề thì, tức là lời hứa, thì con sẽ hiểu được sự kính sợ Đức Giê-hô-va và tìm được tri thức về Đức Chúa Trời. Tôi không tin rằng có thể tách rời tri thức về Chúa khỏi sự kính sợ Chúa. Ê-sai đoạn 11 câu 2 và 3 nói về Chúa Giê-xu. Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài, tức là thần khôn ngoan và thông sáng, thần mưu lược và quyền năng, thần tri thức và kính sợ Đức Giê-hô-va. Bạn không thể tách tri thức của Đức Giê-hô-va ra khỏi sự kính sợ Ngài. Bạn không thể có nhiều sự hiểu biết về Chúa hơn trong cuộc sống nếu như bạn không kính sợ Ngài. Sự kính sợ mà chỉ có Đức Thánh Linh mới có thể dạy dỗ bạn. Thi Thiên 34 câu 11 có chép: Hãy đến, hỡi các con, hãy lắng tai nghe ta. Ta sẽ dạy các con sự kính sợ Đức Giê-hô-va. Hãy nghĩ về những điều bạn vừa đọc ở đây. Bạn sẽ cầu xin Chúa ban cho bạn sự kính sợ Chúa chứ? Chúa sẽ không ban nó nếu bạn không muốn, và Ngài cũng sẽ không đe dọa bạn. Ngài mời gọi, nhưng bạn phải tiếp nhận. Có thể bạn là một cơ đốc nhân chân thật, nhưng khi bạn đang đọc những lời này thì bạn nhận ra rằng mình có quá ít sự kính sợ Chúa trong đời sống. Nếu bạn cảm thấy như vậy, và tôi muốn bạn hãy thận trọng, bởi vì rất dễ đáp lại bằng cảm xúc nhất thì, rồi sau đó quên liền, thì tôi muốn bạn nói những lời này với Chúa. Lạy Chúa là cha của con. Con đến với Ngài trong Chúa Giê-xu Christ, đấng cứu chuộc con. Ngài đặt trong lòng con một niềm khao khát kính sợ Ngài. Con xin Ngài hãy dẫn dắt con kể từ bây giờ. Xin hãy dạy dỗ con và cho con biết về kho báu tuyệt vời này của Ngài. Sự kính sợ Chúa. Trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.